chương thứ 16, vạch trần linh của Antichrist. Có một trật tự của các hữu thể đang cai trị vương quốc địa ngục với bàn tay sắt. Đóng mây gian ác của chúng làm tối mịt gần như khắp mọi khía cạnh đời sống ở trên mặt đất. Để thắng hưng vương quốc gian ác này và chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh của chúng ta phải biết phân biệt những kẻ thù của chúng ta và đánh đuổi những tay chỉ huy của sự tối tâm này còn hơn là một người. Hiện đang có một nhà cầm quyền của sự tối tâm, một chủ quyền của thứ bậc nguy hiểm nhất, đã từng được các tín đồ dung dưỡng quá lâu đến nỗi cho rằng ảnh hưởng của nó là bình thường cho hội thánh. Thực thể độc ác này là linh của Antichrist, trong khi linh này tự thể hiện ra ở bất cứ nơi nào Cơ Đốc giáo thực sự bị bắt bớ công khai. Nó cũng là một thứ quỷ mà bản tính chủ yếu của tinh thần tôn giáo. Linh này kiên quyết chống đối là sự khôi phục công khai của hội thánh Đấng Christ. Tên của thứ linh này thế nào thì tánh của nó thế ấy. Nó chuyên chống lại anti Đấng Christ. Thứ linh có chủ quyền này sử dụng các quyền lực ma quỷ như ganh tị, sợ hãi, không tha thứ, tham vọng. Bất cứ điều gì cần thiết để giữ cho những hội thánh địa phương độc lập không trở thành một thân thể được hiệp nhất của Đấng Christ. Và nói một chút khôi hài là một hội thánh được hiệp nhất được xem như là có vũ trang và đáng sợ đối với ma quỷ. Thật dễ dàng để chúng ta giới hạn sự giải nghĩa của chúng ta về Antichrist như là một nhân vật đặc biệt nào đó sẽ xuất hiện ngay trước khi Đấng Christ tái lâm. Thật vậy, hầu hết các Cơ Đốc nhân đều nhất trí cho rằng một nhân vật như thế cuối cùng sẽ xuất hiện. Nhân vật đó sẽ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại. Rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 2 câu 4. Nhưng nếu đây là Antichrist trong hình thể con người được thể hiện ra của nó, thì ở đây cũng mô tả bản tánh của linh Antichrist trong hình thức vô hình của nó. Linh này của Antichrist đã thịnh hành trong hội thánh kể từ thế kỷ thứ nhất. Thực ra sứ đồ Giăng đã nói rằng, có nhiều Antichrist trong thế kỷ thứ nhất. Ông đã viết, hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con phải nghe nói rằng, kẻ chống lại Đấng Christ, Antichrist, phải đến. Ngay bây giờ đây, đã có nhiều kẻ chống lại Đấng Christ đã nổi lên. Răng nhất, đoạn 2 câu 18. Khi chúng ta so sánh câu này với Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 2 câu 4, chúng ta thấy rằng sự hiểu biết của chúng ta về từ liệu Antichrist đã quá hẹp hòi. Khi chúng ta giới hạn Antichrist với một người xuất hiện trong tương lai. Răng đã nói, ngay bây giờ đây, đã có nhiều kẻ chống lại Đấng Christ đã nổi lên. Răng nhất, đoạn 2 câu 18. Điều quan trọng cần nắm vững ở đây là Giăng đang thực sự nói đến những người dường như có lần đã là những thành viên của cộng đồng Cơ Đốc hiệp nhất toàn thành cấp thành phố. Vị sứ đồ nói với chúng ta rằng chúng nó từ giữa chúng ta mà ra. Ông nói, vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Giăng nhất, đoạn 2 câu 19. Điều gì đã thúc đẩy những linh hồn này đi lạc? Vì sao trong thư Giăng vị sứ đồ tỏ ra đó là linh của Antichrist? Ông đã viết trong chương 4, còn thần nào không xưng nhận Đức Chúa Giê-xu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ chống lại Đấng Christ mà các con nghe đã hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Giăng nhất, đoạn 4 câu 3. Giăng đã nói rõ ở đây vị linh của Antichrist mà ông cho là đã ở trong thế gian rồi. Sứ đồ Giăng nhận dạng linh này như là một linh không xưng nhận Chúa Giê-xu. Đối với một thánh đồ thế kỷ thứ nhất, xưng nhận Chúa Giê-xu có ý nghĩa sâu xa hơn là chỉ nhắc đến tên Ngài sau lời cầu nguyện. Thực chất, đó là nói từ tình trạng hợp nhất với Ngài, để cho thánh linh của Ngài được thể hiện ra. Sách Matthew, đoạn 10 câu 32. Họ đã xưng thân vị Chúa Giê-xu ra, chứ không phải chỉ xưng danh Chúa Giê-xu mà thôi. Chính mình Đấng Christ đã được bày tỏ qua thái độ yêu thương, phó thác và hy sinh của họ. Trong câu kế tiếp, Giăng đã giải thích bản tánh của linh Antichrist. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Giăng nhất, đoạn 4, câu 6b, câu 8. Chúng ta phân biệt linh chân thật và linh sai lầm. Hay nói rõ hơn, thánh linh của Đấng Christ và linh của Antichrist. Bằng mức độ tình yêu thương của Đấng Christ đang vận hành trong từng cá nhân hội thánh. Sứ đồ Giăng nói rằng, ai chẳng yêu thì không. Một cá nhân hay một hội thánh nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang hài lòng với họ, thế nhưng lại không bước đi trong sự yêu thương, thì thực ra có thể họ đang phục vụ cho linh của Antichrist rồi. Các Cơ Đốc nhân phải được nhìn biết rằng, bằng tình yêu của họ, chứ không phải chỉ bằng thần học của họ. Răng, đoạn 13 câu 35. Khi Răng biết về sự chân thật và sự sai lầm, ông đã đặc biệt nói đến linh của Antichrist và sự cởi mở của chúng ta với linh này qua các thái độ hiếu tình yêu thương trong hội thánh. Sự phơi bày này bị Antichrist là tinh vi quỷ quyệt hơn và nhiều phá hoại hơn những gì xảy ra khi người tội ác được bày tỏ công khai. Linh Antichrist làm cứng lòng người, làm họ xa cách tình yêu thương. Nó nuôi dưỡng các thái độ không chịu tha thứ, khiến cho người bị ảnh hưởng của nó tẻ tách khỏi một hội thánh chỉ vì những sự chỉ trích phê bình khác nhau và những khác biệt nhỏ nhặt về giáo lý. Chính linh chống Chúa là lãnh tụ ở đằng sau hầu hết các sự phân chia trong hội thánh. Tuy nhiên, việc theo Chúa kêu gọi chúng ta hãy lấy sự tha thứ và tình yêu thương làm một lối sống. Việc binh vực cho sự không tha thứ, sự chia rẽ và những tham vọng cá nhân chính là tinh thần Antichrist vậy. Linh Antichrist được giả dạng đằng sau vô số các vấn đề, nhưng những vấn đề đó chỉ là những công cụ mà thứ chủ quyền này đang dùng để chia rẽ hội thánh mà thôi. Linh của Antichrist có nghĩa giản dị là linh chống lại Đấng Christ. Nó chống lại tình yêu, chống lại sự tha thứ, chống lại sự giải hòa. Có lẽ trên hết mọi điều khác, thứ chủ quyền này luôn giữ cho các hội thánh mãi mãi chia rẽ nhau. Antichrist là nguồn gốc thực sự của vô số các sự phân rẽ của hội thánh. Thực vậy, nếu bạn cầu nguyện chống lại linh này thay vì chống lại những điều dường như giống với vấn đề trực tiếp, thì nhiều sự phân rẽ của hội thánh sẽ được ngăn ngừa. Trong ý nghĩa này, chúng ta phải canh chừng một cách hết sức cẩn thận về mức độ bám giữ lấy ý kiến riêng và sự phê bình chỉ trích của chúng ta. Bởi vì nếu những ý kiến của chúng ta được tôn cao hơn cả khả năng Đức Chúa Trời nhằm sửa chữa chúng ta, thì chắc chắn chúng ta trở thành một mục tiêu cho linh của Antichrist. Hãy nhớ rằng, linh Antichrist có thể dùng sự ganh tị hoặc sự sợ hãi hoặc thậm chí là màu sắc nước sơn trong vài phòng ốc của nhà thờ, như là tấm màn khói, là bình phong. Nhưng nguyên nhân chính của hầu hết sự chia rẽ chỉ là vì các cơ đốc nhân đang đầu phục một người nào hoặc một điều gì đó hơn là đầu phục Đức Thánh Linh và những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu Christ. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn có thể được hóa giải bằng cách trở về với những lời dạy của Chúa Giêsu. Một khi tất cả các phe đồng ý đầu phục Chúa, thì tình yêu và sự đắc thắng sẽ theo sau. Giải cứu khỏi Antichrist trên bình diện bản thân. Mỗi người chúng ta đều có những tiến trình suy nghĩ. Những đồng lũy trong tâm trí chúng ta vốn được đóng khuôn và tạo điều kiện bởi linh của Antichrist. Chúng ta đừng nên binh vực những tư tưởng chống lại Đấng Christ. Trái lại, chúng ta phải vạch trần chúng ra như là tội lỗi và đánh bại chúng. Antichrist cứ dây quanh chúng ta rất lâu, và những hệ thống tư tưởng của nó không dễ gì thình lình lìa bỏ bất cứ người nào trong chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có thể phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng nói yêu thương của Đấng Christ và sự phản loạn kiêu căng của Antichrist, chúng ta có thể đi một bước quan trọng tiến đến nhìn thấy đời sống chúng ta đồng hóa với Đấng Christ. Làm thế nào để bạn biết sự thiếu yêu thương của bạn đối với các hội thánh khác chỉ là do xác thịt của bạn hoặc là một đồng lũy do linh của Antichrist? Hãy ăn năn về sự phản loạn, rồi bạn hãy cầu nguyện lớn tiếng chống lại linh Antichrist. Bạn sẽ lập tức khám phá thấy một khoảng cách giữa bạn và kẻ thù, cũng như sự gần gũi giữa bạn và Chúa. Một cơ đốc giáo không bị ảnh hưởng của Antichrist. Có nhiều hình thức linh Antichrist tự bày tỏ ra như là Thượng Đế. Đó là phong trào New Age, thời đại mới, chủ nghĩa vô thần cộng sản. Nhưng cách duy nhất nó hóa trang như là Đức Chúa Trời trong hội thánh là đây. Có một sự kính sợ tự nhiên có tính tôn giáo giữa con người đối với sự chết. Antichrist dùng hiện tượng này bằng cách tạo điều kiện cho các hội chúng chấp nhận sự uy nghiêm của sự chết như là sự kính sợ Đức Chúa Trời thực sự. Đấng toàn năng không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Và sự kính sợ thực sự phải được kèm theo bởi sự tôn kính, sự vui mừng và sự tạ ơn. Bạn có thể phân biệt Antichrist trong một hội chúng kính sợ đối với sự chết chóc của nó. Bầu không khí ở đó không được đầy dẫy sự thánh khiết, nhưng là đầy dẫy sự cạn cợt. Nó cũng là thực chất kéo dài trong một nhà màu trống rỗng. Antichrist sẽ ngự trên cả một đám người, tiết ra một hiện tượng lạnh lẽo bao trùm bầu không khí của một nhà thờ. Khi Đức Thánh Linh lần đầu khởi sự bày tỏ thực tế này cho chúng tôi thấy nó đã bóp méo những quan niệm căn bản của chúng ta về Cơ Đốc giáo. Thực ra, đồng lũy của lối suy nghĩ Antichrist là một tình trạng được chấp nhận trong hội thánh. Linh này đã chen vào được tận đền thờ của Đức Chúa Trời. Hội thánh toàn thành chia rẽ. Đến nỗi, trong nhiều hội chúng và đối với nhiều tín hữu, nó tự xưng là Đức Chúa Trời. Tesalonica nhì, đoạn 2 câu 4. Rõ ràng đối với chúng ta thì chủ quyền này đã tìm cách để tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tìm cách dạy dỗ dân chúng, thì lời của sứ điệp chúng ta rơi xuống đất giữa sự kháng cự kịch liệt như là có một tấm màn đang bao phủ sứ điệp đó. Chúng ta tìm kiếm Chúa, và một vài ngày sau khi tỉnh thức, Đức Thánh Linh đã bày tỏ ra sự phân biệt mà chúng ta đã đánh mất. Ngài đã soi sáng những lời đầu tiên của Tesalonica nhì, đoạn 2 câu 4. Kẻ chống nghịch. Linh của Antichrist thực sự chống nghịch lại lẽ thật, nhất là chân lý mới, phơi bày bản chất của nó. Nó kháng cự lại bất cứ phong trào nào trong thân thể của Đấng Christ hướng về sự sáng. Trong những hội thánh mà ở đó nó đang làm chủ, nếu một tiếng Amen phát ra từ miệng một người ủng hộ bài giảng, thì linh này chăm chú nhìn giận dữ qua gương mặt của những người có tâm trí là đồng ý của nó. Khi chúng ta hiểu rõ hơn về linh Antichrist, chúng ta mới có thể chiến thắng nó. Những chiến sĩ cầu thai của chúng tôi bắt đầu cầu nguyện chống lại ảnh hưởng của linh này trên quận lỵ của chúng tôi. Chưa đầy một tuần lễ sau, năm vị mục sư khác và tôi, cũng như một số các viên chức liên hội thánh đã hội hiệp cùng nhau và kết ước gặp nhau hàng tuần tại mỗi hội thánh để cầu thai. 3 tháng sau, con số đó đã tăng gấp đôi và từ đó cứ tăng không ngừng. Việc đó đã xảy ra như thế nào? Các chiến sĩ cầu thai đã phân biệt và đã trói buộc linh của Antichrist. Thần linh nguyện vọng thiêng liêng muốn gặp gỡ và cầu nguyện với các mục sư khác đã bắt đầu thắng thế trong cộng đồng của chúng tôi. Tìm hiểu hội thánh trong quy mô thành phố. Đức Chúa Trời nhìn thấy cộng đồng hội thánh như một thân thể cùng hiệp nhất trong ngọn lửa tình yêu của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta cầu nguyện cùng nhau, làm việc và xây dựng những hội thánh của chúng ta trong thánh linh của nước Ngài. Không ai biết trận chiến thuộc linh ở địa phương rõ hơn là các vị mục sư ở tại địa phương đó. Khi Chúa Giêsu phán với các hội thánh trong sách Khải Huyền của Giăng, Ngài đã phán với họ như những hội thánh riêng với các trận chiến độc đáo riêng cho các khu vực riêng khác nhau. Ngài đã không nói gửi các hội thánh chung chung đặt trụ sở tại thành phố .. Không, đây là những người địa phương biết rõ cái nhu cầu của dân chúng và Chúa Giêsu đã nhìn thấy họ như vậy. Các mục sư đã hiệp nhất trong một trận tuyến chống lại kẻ thù. Họ chịu trách nhiệm cả với Đức Chúa Trời và với nhau. Một sự lãnh đạo theo đa số thực sự trong mỗi cộng đồng. Hội thánh ở một thành phố như Đức Chúa Trời nhìn thấy phải thoát ly khỏi sự ganh tị, việc ăn cắp chiên và tham vọng cá nhân. Đó phải thực sự là một thân thể. Thế nhưng sự xâm nhập của Antichrist vào lối suy nghĩ điển hình của cơ đốc nhân thật sâu sắc, đến nỗi những sự lừa dối của nó đã được rao giảng từ các tòa giảng và đã được chấp nhận ở hàng ghế trong nhà thờ. Vì vậy, bạn phải kiên trì vì cớ Đấng Christ trong cộng đồng của bạn. Hãy để cho đức tin của bạn được lớn rộng, nhưng các tham vọng xác thịt của bạn nhỏ bé lại. Tham vọng cá nhân là động cơ của Antichrist, đó là tên của đồng lũy đã làm cho chúng ta chia rẽ. Bạn không nên đến với những người khác bằng những tham vọng cá nhân, nhưng hãy đến như là những người làm đầy tớ của họ. Nếu bạn được kêu gọi vào trong một vai trò lãnh đạo, những người khác sẽ nhận biết sự kêu gọi đó bằng sự nhu mì và những bông trái lành. Chức vụ của bạn sẽ đến một cách tự nhiên, không cần phải tự đề cao. Hãy nhớ lại mạng lệnh của Chúa Giêsu: cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là Đấng Christ. Matthew đoạn 23 câu 10. Sự thật, Đức Chúa Trời không dấy lên những lãnh tụ. Ngài đang huấn luyện những người theo Ngài làm đầy tớ. Những người nam, người nữ muốn cầu nguyện cùng nhau để xin Đấng Christ lãnh đạo. Vì vậy, khi bạn gặp gỡ các cơ đốc nhân từ các hội thánh khác, hãy đến như là những đầy tớ của họ và đừng có vẻ như là người ban phước cho họ. Nếu bạn là một mục sư, hãy tìm ra các nhu cầu của các bạn đồng lao trong chức vụ và bắt đầu cầu nguyện cho họ. Có lẽ có hội thánh cần một người biết đàn piano. Nếu bạn có 2 người biết đàn, hãy gửi cho hội thánh đó một người. Luca đoạn 3 câu 11. Hầu hết các mục sư đều tranh đấu với những sự sợ hãi và bất an riêng tư. Nhưng nếu bạn đến với họ trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ tước đi được những sự sợ hãi đó của họ. Linh của Antichrist là bá chủ của thế gian. Ephesos đoạn 6 câu 12. Ta không thể đuổi nó đi như đuổi một tà ma yêu sức, nhưng ở đâu có sự khích lệ và tình yêu thương của Đấng Christ tràn ngập đời sống tư tưởng của cộng đồng cơ đốc địa phương, thì ở đó có sự đắc thắng cuối cùng trên tất cả các chủ quyền như thế bằng sự thế chỗ của nó. Khi chúng ta trở thành đối phương của Antichrist, chúng ta sẽ thấy thân thể của Đấng Christ được chữa lành và linh của Antichrist bị giày đạp dưới chân chúng ta.